25. Chiều tối hôm sau, có một người quen cũ của cụ Valery Anatolievich đến chơi. Cụ chia sẻ với người khách nỗi đau buồn của chúng tôi. Họ trò chuyện lâu thật lâu. Ông cụ của tôi có một điều không đúng sự thật. Cụ bảo đã chôn xác Mariana trong rừng. Tôi không biết tại sao ông lão lại nói thế, nhưng tôi nghĩ có lẽ cần phải như vậy. Thôi thì coi như chuyện đó sẽ trở thành một điều bí mật. Chỉ tôi và cụ biết. Dần, người khách nói, lũ giết trộm súc vật có nhiều lắm. Có một điều tôi không sao hiểu nổi. Tại sao lại có một số người căm thù chó đến thế không biết? Ông Peter, phải hiểu rằng chuyện này có hơi khác. Cụ Valery Anatolievich trả lời, những kẻ vô lại ấy muốn trả thù tôi và Treason, nhưng chúng không hề biết rằng con chó này không bao giờ nhặt thức ăn từ dưới đất lên ăn, ông hiểu chứ? Dân, chuyện ấy thì tôi hiểu. Ông khách vỗ mạnh bàn tay xuống mặt bàn. Tôi đang nói đến tình trạng chung. Ông có biết từng xảy ra bao nhiêu trường hợp như vậy không? Một số người muốn tiêu diệt chó hoang cũng bằng cách ấy. Họ ném mồi bã khắp nơi trong sân vườn quanh chung cư và chờ đợi kết quả. Có hôm sáng ra, tôi phát hiện một lúc 4 cái xác của 4 con chó luôn. Lúc đầu là 3 cái xác và một con đang hấp hối, nhưng rồi nó cũng chết trên đường đi cấp cứu. Ông thử nói đi, Piotr. Con người mà căm thù súc vật đến vậy thì có thể gọi là bình thường được không? Có nhiều nguyên nhân khác nhau, ông Valeria. Thông thường thì đó là những người dị dạng nhân cách. Họ thường tìm những đối tượng yếu hơn để bắt nạt, hiếp đáp, để khẳng định mình hoặc để cảm nhận quyền lực của mình. Thông thường đó là những người lớn lên trong các gia đình mà cha mẹ chẳng mấy khi ngó ngàng tới con cái, thậm chí còn đánh đập hành hạ, làm nhục con. Trong xã hội chúng ta có biết bao nhiêu bậc cha mẹ quyền uy như thế, họ chỉ biết giáo dục con cái bằng roi vọt. Vậy thì rồi, con cái họ lớn lên sẽ thành người như thế nào? Ừ, tôi đồng ý là mọi chuyện không đơn giản. Ông cụ của tôi gật đầu, nhưng cũng cần phải làm gì đó với chuyện này chứ. Đó, ông Wolfka, hàng xóm của tôi nè, mới đi Thụy Điển về. Ông kể ở bển hoàn toàn không có chó hoang ngang. Ông Wolfka sống ở thủ đô Stockholm 2 tuần mà không nhìn thấy bất cứ một con chó hoang nào. Thì còn nói gì nữa hả ông Valery? Ông Piotr cười khẩy. Bên đó không chỉ không có chó hoang, mà còn không có lấy một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chỉ ở nước ta mới có chuyện, mỗi tỉnh có đến mấy trại trẻ mồ côi, còn ở bển... Lạ thiệt, không lẽ ở bển giống người khác sinh sống? Ông cụ của tôi tỏ vẻ chán chường. Có một điều tôi không sao hiểu nổi. Ở ta, hầu như ai cũng đeo thánh giá trước ngực. Rất nhiều người đi lễ nhà thờ, thắp nến cầu nguyện làm dấu thánh giá. Vậy mà rồi, nhìn quanh, chỉ thấy toàn lòng thù hận, sự độc ác và những điều ám muội. Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Tôi cũng thường suy nghĩ về điều đó. Có Chúa biết được, vấn đề rất phức tạp. Đeo thánh giá trước ngực có chưa chắc có nghĩa là tin Chúa. Nhiều người đeo như một thứ trang sức. Cái mốt bây giờ là như vậy. Cách đây mấy hôm có một cô nàng bị tôi sạc cho một trận đó. Cô này còn trẻ, đẹp gái. Chuyện xảy ra trong cửa hàng thực phẩm. Trong khi đứng xếp hàng, một bà lão làm vướng nạn vào tay cô ta hay vô ý dẫm phải chân cô nàng sau đó đại khái vậy. Tóm lại cô ả xô bà cụ một cú, khiến bà ấy loạn choạng suýt ngã. Tôi vội bước đến can thiệp, tôi nói, nè cô gái, làm cái gì vậy? Cô không đeo thánh giá hả? Cô ta móc cây thánh giá từ trong ngực áo ra dí vào mũi tôi, như thể muốn nói, đây nè, có đeo chứ sao không? Ông có thể hình dung được không? Cô ta thậm chí không hiểu ý tôi muốn nói gì. Theo ông, có thể gọi cô ta là người có đức tin không? Ôi! Những trường hợp như thế đầy rẫy quanh ta. Có thể tôi với ông đều có lỗi chăng? Cụ Valery Anatolievich chợt nói, Nghĩa là sao? Ông Pjort nhíu mày. Ồ, tất nhiên, không phải cụ thể là tôi với ông, mà thế hệ chúng ta. Phải chăng chúng ta đã không chú ý tới một điều gì đó? Thôi thôi đừng nói nữa, ông Valeria. Ông Pjort lắc đầu. Đừng nói nữa, ông nhớ lại đi, sự giáo dục ngày trước như thế nào? Con người được giáo dục nghiêm túc từ tấm bé. Đội nhi đồng tháng 10, đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản. Tuổi trẻ ngày ấy, sống có chí hướng, có đạo lý, biết nhường chỗ ngồi trên tàu điện, biết giúp đỡ người già, người tàn tật. Lớp trẻ ngày nay thì làm sao bì được với ngày ấy? Không, tôi không thấy mình có lỗi gì trong chuyện này. Chúng ta từng làm đúng, chỉ ngày nay chính quyền buông lơi, chẳng quan tâm gì đến giới trẻ. Cứ xem tivi thì khác biết, đó quả là... Nghe nè ông Pjort, cụ Valery Anatolievich cắt ngang. Nhiều khi tôi ngồi suy ngẫm về chủ đề mà chúng ta đang bàn. Ông vừa khẳng định rằng chúng ta từng nuôi dạy một lớp trẻ khác hẳn ngày nay, đúng không? Đúng vậy, ông Pjort gật đầu, tất nhiên khác hẳn. Được rồi, cụ Valery Anatolievich nói tiếp. Vậy hãy nói cho tôi nghe hiện nay, ai đang điều hành mọi chuyện trên đất nước này? Nghĩa là sao? Ông khách ngạc nhiên, ý ông muốn nói gì? Thì tôi muốn nói đến lứa tuổi đó. Cụ Valery Anatolievich giải thích, xét hết lượt các thống đốc, thị trưởng, bộ trưởng, quan chức cao cấp, hiện tại họ bao nhiêu tuổi? Ồ, thì mỗi người một khác, thôi tính trung bình đi, thì trung bình khoảng 40 đến 50 tuổi, nhưng ông hỏi vậy để làm gì? Hỏi để biết, có phải đó chính là lớp trẻ mà ngày trước thế hệ tôi và ông từng chăm sóc dạy dỗ hay không? Ôi, ông thiệt là thầm thúy, Valery. Ông Pjort lắc đầu, vậy hóa ra thế hệ chúng ta từng phạm sai lầm. Thôi được rồi, ông Pjort ạ, chúng ta ngưng chủ đề ấy tại đây, nếu không sẽ lạc vào rừng rậm mất. Ờ, đúng đó, ông khách đồng tình, buổi tối chớ nên nhét vào đầu mình những chuyện nặng nề, để rồi mất ngủ. Chúng ta bắt đầu từ chuyện chó, vậy mà rồi lại kết thúc bằng chuyện người. Hai ông già cùng cười vang rồi chia tay nhau.
Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз.
26. Mỗi ngày lại có một chuyện gây buồn phiền. Đôi khi tôi chẳng thể nào hiểu nổi mọi người. Một phụ huynh nào đó đã gửi đơn thư tới đâu đó, khiếu nại rằng trong khuôn viên trường mẫu giáo có một con chó, và điều đó đe dọa đến sức khỏe của đứa con người đó. Bản thân tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi, một con chó dẫn đường chuyên nghiệp, lại có thể đe dọa đến sức khỏe của ai. Nếu quả thực có thế, vậy thì cùng với băng đai chuyên dụng, xin hãy gắn bên hông tôi một dòng cảnh báo kiểu như trên bao thuốc lá: cẩn thận, chó dẫn đường gây nguy hại cho sức khỏe của bạn. Hãy tham vấn bác sĩ, hoặc một thứ gì đó tương tự. Ôi, người ơi là người. Một hôm, sáng ra, cô hiệu trưởng đã đến thông báo cho cụ Valery Anatolievich biết rằng cuối cùng đã đến lúc buộc phải đuổi tôi khỏi nơi đây. Tất nhiên cô Ludmila Alexeyevna dùng từ khác, nhưng các bạn thừa hiểu, về cùng một hành động, người ta có nhiều cách nói khác nhau, các bạn hãy tự suy luận lấy. Bác Valery Anatolievich à, chuyện là như vậy. Có một bà phụ huynh yêu cầu đưa con chó ra khỏi khuôn viên nhà trường. Mong bác thông cảm đừng giận cháu, cháu không thể làm gì hơn. Ông lão không hề tỏ ra buồn giận. Phản đối cách gì đây? Một khi đơn thư khiếu nại đã được gửi đến các cấp có thẩm quyền cao hơn, những người thừa hành buộc phải có động thái nhất định nào đó. Cụ Valery Anatolievich thở dài nặng nề rồi nói: tôi hiểu hết, cô hiệu trưởng à. Vậy có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị? Hy vọng là không phải trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ồ, nói chung không ai ra bất kỳ thời hạn nào hết á. Sếp từ trên phòng giáo dục gọi điện xuống, yêu cầu cháu phải thực hiện sẵn mọi biện pháp cần thiết. Cháu nghĩ khoảng 10-15 ngày nữa sẽ có đoàn thanh tra xuống làm việc với trường. Được rồi, cụ Valery Anatolievich đồng ý. Cô cho xin nhiều nhất là một tuần. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết. Hiện tại tôi chưa thể nào trả lời ngay được. Cô hiểu đó. Dạ dạ, được mà, cháu không hối thúc đâu. Bác Valery Anatolievich à, cháu hiểu mà. Nhưng dù sao, cháu cũng mong bác thứ lỗi. Ồ, có gì đâu á mà cô phải xin lỗi chứ. Tôi xin hứa một tuần sau, còn chó sẽ không hiện diện ở đây nữa. Tôi hiểu mọi chuyện mà. Bác Valery Anatolievich, bác không giận cháu chứ? Ôi, có chuyện gì đâu mà phải giận. Ông cụ bắt đầu gọi điện thoại cho những người quen biết. Họ trả lời cụ như thế nào, tôi không được rõ. Nhưng tâm trạng của cụ chẳng thấy khá lên. Hôm sau, vào giờ ngủ trưa của bọn trẻ như thường lệ, tôi nằm nghỉ trong góc vườn. Bỗng tôi nghe có tiếng động gì đó khác thường và cảm thấy có chuyện gì không ổn. Từ phía cửa chính của tòa nhà, mùi khói bay đến chỗ tôi. Tôi vùng dậy, phóng về phía cửa. Từ bên trong, người lớn cùng trẻ nhỏ chạy túa ra. Vài phút sau, ngoài sân đầy người, khói bốc ra từ các cửa sổ. Bọn trẻ được đưa ra xa, sát tường rào. Có lẽ do đám cháy bên trong tạo nên áp lực không khí quá cao, cửa ra vào tòa nhà bị đóng sập lại và tự động chốt chặt. Cô hiệu trưởng cố hết sức nhưng không thể nào mở được cửa. Bỗng một cô giáo kêu thất thanh: chị Ludmila Alexeyevna, thiếu bé Christina. Cụ Valery Anatolievich mở cổng lao ra ngoài phố, chặn một chiếc xe tải, yêu cầu chạy vào khuôn viên trường. Rồi cụ lập tức cài cây xà beng vào khung cửa sổ, buộc chặt bằng dây thừng, đầu thừng kia buộc vào chiếc xe tải và ra lệnh cho tài xế: kéo! Chiếc xe tải giật mạnh, kéo bung khung song sắt đồng thời cũng khiến cho toàn bộ khung bao và thanh đà đổ sập xuống, nhưng điều đó lại càng làm cho tình hình thêm phức tạp. Đống dầm xà khung cọc linh tinh nằm ngổn ngang khiến không ai có thể vượt qua để lọt được vào bên trong. Cụ Valery Anatolievich ẩm sốc tôi lên tay, đẩy vào khe hở giữa những cây xà và cọc lộn xộn đó, hét lên: "Treason, tìm đi, tìm đi! Có người đang kẹt ở trong đó!" Không cần cụ ra lệnh, tôi cũng hiểu là còn một em bé đang bị kẹt ở bên trong tòa nhà. Khi vào được bên trong, tôi lao ngay đến chỗ phòng thay đồ tập thể dục. Ban đêm, cụ Valery Anatolievich thường dẫn tôi đi tuần tra khu vực này. Làn khói dày đặc cản trở công việc tìm kiếm của tôi. Mùi khói khiến tôi rất khó đánh hơi để xác định con bé đang ở đâu. Tôi chạy đến bên dãy tủ treo quần áo và nghe có tiếng trẻ con rên rỉ, bèn sủa thật to. Ngay lập tức một cánh cửa tủ hé mở và tôi nhìn thấy bé Christina. Tôi chạy đến dúi mũi vào mặt con bé, muốn làm cho nó hiểu rằng cần phải ôm ngay lấy tôi. Nhưng có lẽ do sợ hãi quá, con bé ôm chặt tôi nhưng nhất định không chịu đi ra khỏi tủ. Phải làm sao đây? Tôi vùng thoát ra khỏi vòng tay ôm của nó, rồi cắn chặt vào áo nó, lôi về phía cửa sổ. Con bé ngã xuống sàn, nhưng bây giờ không phải lúc để mũi lòng. Nhiệm vụ chính của tôi lúc này là kéo cho được nó đến chỗ cửa sổ, trong khi lửa chưa tràn tới khu vực này. Khi đã đến được bên cửa sổ, tôi sủa thật to, rồi cắn cổ áo con bé, cố gắng nâng nó lên thật cao. Từ bên ngoài, cụ Valery Anatolievich nhoài người tới tóm được tay con bé, luồn tay dưới nách nó nhấc lên, đưa ra ngoài. Tôi cũng nhảy ra theo. Chỉ vài giây sau, lưỡi lửa đã bắt đầu liếm ra ngoài ô cửa sổ. Xe cứu hỏa và xe cứu thương đã đến đậu ngoài sân. Những gì diễn ra tiếp theo tôi không nhớ. Vì vừa thoát ra được bên ngoài, tôi lập tức ngất đi. Khi tôi tỉnh lại, sân trường đã trở nên im ắng. Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nên hạn chế đáng kể thiệt hại. Ngôi trường tuy ám khói nhưng còn đứng vững. Bọn trẻ đã được đưa về nhà. Có những người nào đó đi lại trong sân, vừa nhìn thấy tôi mở mắt ra, cụ Valery Anatolievich liền đẩy sữa đến trước mặt tôi và dục: "Nào, nào, uống sữa đi con, bây giờ con rất cần lấy lại sức đó." Thú thật, chẳng cần cụ hối thúc, tôi cũng sẵn sàng chơi hết đĩa sữa. Thứ nhất là vì lâu quá rồi tôi chưa được uống sữa, thứ hai là tôi đang rất đói. "Tốt lắm con ạ." Cụ Valery Anatolievich vuốt ve tôi rồi nói tiếp: "Tốt lắm, tốt lắm. Mọi chuyện đều tốt đẹp hết á. Con thiệt là giỏi. Nếu không có con á, thì điều bất hạnh vô cùng lớn đã xảy ra. Giỏi lắm Treason. Ôi, con thiệt là giỏi quá." Tôi khoan khoái uống hết chỗ sữa và khẽ rên ư ử. Đầu tôi vẫn còn váng vất. Rõ ràng tôi đã hít phải quá nhiều khói độc. Hôm sau, cánh phóng viên kéo đến dây lấy chúng tôi với đủ thứ máy quay phim micro đèn chiếu sáng. Chỉ thoát được sau khi bị họ quần mệt lử. Nói tóm tắt, tôi bỗng dưng trở thành ngôi sao truyền hình. Rồi các phóng viên đi khỏi, chỉ những vấn đề là còn ở lại. Nói rồi, tôi là một con chó ngây thơ. Tôi cứ ngỡ sau sự kiện này, chắc chắn người ta sẽ không đuổi tôi ra khỏi vườn trẻ. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Hai hôm sau, từ phòng hiệu trưởng về, ông cụ của tôi rơm rớm nước mắt. "Treason à," ông cụ nói với tôi, "còn tưởng hành động anh dũng vừa rồi của con á sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề hả? Khốn khổ, không phải như vậy. Hôm nay vừa có cuộc họp toàn thể phụ huynh và mẹ của bé Christina con bé được con cứu đó, vẫn nhất quyết đòi đưa con ra khỏi khuôn viên nhà trường. Tôi buồn rầu tỏ ý phản đối. Ôi ôi, con cứ ở đó mà đi. Cụ Valery Anatolievich buồn bã nhại lại. Bà nói đó chẳng qua chỉ là phản xạ bản năng của loài chó mà thôi. Chẳng ai biết chuyện sẽ tới đâu. Cô hiệu trưởng Ludmila Alexeyevna suýt bật khóc. Cô năn nỉ ông đừng dấy lên thành to chuyện, chỉ vô ích mà thôi. Bà phụ huynh đó cứ khăng khăng một mực đòi đuổi con. Tôi xin nói một điều chân thật nha. Nếu có xảy ra sự cố tương tự một lần nữa, tôi vẫn bỏ lòng tự ái qua một bên, sẽ vẫn cố gắng hết sức mình để cứu người. Mặc ai có thể gọi đó là phản xạ tự nhiên hay chỉ là sự hăng tiết dịch, nổi máu yên hùng. Tôi chẳng việc gì phải nhọc công đi phân biệt những khái niệm ấy. Tôi biết rằng ý thức cứu người, giúp người đã ăn sâu vào máu tôi. Đó chính là ý nghĩa của cuộc đời tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi sự sống của mình để cứu mạng người mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Đó chính là lẽ tự nhiên mà tạo hóa đã dành cho loài chó. Các bạn muốn gọi điều đó là gì cũng được. Nói thật lòng, chuyện ấy đối với tôi chẳng có gì là quan trọng. Thậm chí nếu kẻ thù của tôi gặp hoạn nạn, tôi cũng sẵn sàng cứu giúp. Thế đó. 27. Ai mà ngờ được vụ hỏa hoạn ở trường mẫu giáo có thể dẫn tới những tình tiết khó đoán đến thế. Chỉ mấy ngày sau, hai người bạn của tôi tìm đến, đó là Sashka và Stepa. Thì ra, họ nhìn thấy tôi trong bản tin thời sự trên TV. Không lời nào kể xiết niềm vui của tôi ở lần gặp này. Sashka hôn tôi túi bụi, ôm ghì, thì thầm điều gì đó vào tai tôi. Còn Stepa mang đến làm quà cho tôi hẳn một cây giò lụa thật dài. Hai anh bạn quấn quýt chuyện trò với tôi như thể tôi là bà con ruột thịt gần gũi nhất của họ. Họ luôn miệng hỏi han, cười nói, kể đủ chuyện. Ông cụ của tôi thì buồn lắm. Cụ hiểu rằng chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ phải chia xa nhau. Sashka nói cho cụ nghe những quy định của trường quốc gia đào tạo chó dẫn đường. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cụ Valery Anatolievich không hề có lấy một lời tỏ ý phản đối. Cụ chỉ thở dài và hút thuốc hết điếu này tới điếu khác. Cụ cũng đồng ý với Sashka rằng vị trí của tôi là ở cạnh người mù. Qua câu chuyện của hai người, tôi hiểu rằng cụ không hề biết các quy định của trường dạy chó. Ôi, Sashka, nếu biết có những quy định như vậy thì ông đã gọi điện cho nhà trường từ lâu rồi. Nhưng trước giờ, ông chưa từng gặp chuyện này lần nào. Thấy mọi người đều quên mất con chó, cho nên ông mới quyết định đưa nó về nuôi chứ. Và rồi ông với nó suýt chút nữa là bị đuổi khỏi nơi đây. Mọi chuyện thì không đơn giản. May mà ông tìm được giấy tờ của nó ở chỗ bà Irina, em gái của bà Polina Fuchevna. Mà cái bà Irina đó cũng không nói gì với ông chuyện nhà trường hết, chỉ mừng vì Treason có được chỗ ở mới. Đó, chuyện là như vậy đó. Tất nhiên rồi, con chó này phải được làm việc theo đúng nghề của mình. Cụ Valery Anatolievich cho tôi nghỉ phép, thế là tôi được sống 2 ngày trong nhà Sashka, nghỉ ngơi xả láng. Công việc đang chờ tôi phía trước, lúc đó chắc sẽ chẳng có thời gian đâu mà nghỉ ngơi, an dưỡng. Sashka đeo đồ nghề vào cho tôi. Cậu ấy có giữ lại một bộ băng đai và dây dẫn đường làm kỷ niệm và bắt đầu thuyết giảng cho Stepan nghe về công việc của chó dẫn đường. Tôi không hề quên bất cứ thao tác nghề nghiệp nào. Có lẽ giống như người đi xe đạp vậy, một khi đã học thành thạo thì suốt đời không bao giờ quên cách chạy xe. Chúng tôi đi trên đường và người qua đường tò mò nhìn theo chúng tôi. Thậm chí có một người phụ nữ không nén nổi tò mò, bèn lại gần và hỏi Sashka: "Xin lỗi, có phải cháu đang huấn luyện chó dẫn đường không?" "Đúng vậy," Sashka trả lời và tỏ ra thích thú. "Sao cô lại hỏi vậy?" "À, tôi cảm thấy rất thú vị, muốn được biết chúng làm việc như thế nào. Chúng thực sự có thể giúp người mù chứ?" "Tất nhiên rồi, giúp chứ," Sashka nói. "Giúp rất nhiều nữa là đằng khác. Chúng chính là đôi mắt của người mù chúng tôi. À, Sashka sững lại mấy giây rồi nói tiếp. "Chúng là đôi mắt của người mù thật sự đó. Chồng tôi bị mù, hoàn toàn không nhìn thấy gì." Người phụ nữ than thở. Người ta đề nghị dùng chó dẫn đường, nhưng anh ấy một mực từ chối, bảo rằng đó chỉ là trò chơi vớ vẩn. "Đây không phải lần đầu tiên tôi được nghe về quan niệm này. Đáng tiếc, ở nước Nga chúng ta, rất nhiều người khiếm thị còn mù mờ về khái niệm chó dẫn đường, vì thế cứ từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi. Họ nghĩ rằng một con chó như vậy sẽ chỉ là gánh nặng cho họ. Quả là sai lầm lớn, tất cả chỉ do thiếu thông tin mà thôi." "Không phải đâu," Sashka nói. "Hoàn toàn không phải là trò chơi. Cháu xin bảo đảm đó." "Cậu đã bao giờ tiếp xúc với người mù có chó dẫn đường chưa?" người phụ nữ hỏi. "Thì chính bạn ấy từng bị mù mà," Stepa xen vào câu chuyện. "Hả? Thật sao?" người phụ nữ ngạc nhiên tột độ. "Đúng vậy," Stepa nói tiếp. "Cũng chính con chó này từng giúp đỡ bạn ấy đó." "Stepa," Sashka rít khẽ trong họng. "Ôi, sao? Các cậu, sao?" người phụ nữ sửng sốt. "Xin lỗi cô," Sashka nói. "Bây giờ tụi em có chuyện gấp, phải đi rồi." Sau khi đi được một quãng xa, Sashka trách Stepa. "Stepa, sao bạn nói vậy?" "Ủa, Sashka, tôi..." "Không được nói vậy, không bao giờ được làm như vậy nữa." "Cho tôi xin lỗi," Stepa ăn năn. "Tôi không suy nghĩ kỹ, thôi tha lỗi cho tôi nha, người anh em." "Ừ, thôi được rồi," Sashka phẩy tay coi như quên chuyện này đi. Chúng tôi đi trong công viên nhỏ, nơi tôi từng tặng Sashka chiếc cầu vồng. Tôi nhớ lại khoảng sân quen thuộc. Tất cả đều như xưa, chỉ Sashka là khác trước. Bước đi mạnh dạn vững chãi, mọi vật đều nhìn thấy rõ. Bà và mẹ nghĩ rằng tôi là con voi hay sao ấy, dọn cho tôi biết bao nhiêu là thức ăn. Sức tôi ăn một tuần chưa chắc hết. "Ăn đi con, ăn đi," bà ngoại Elizaveta Maximovna dục. "Ăn đi cho khỏe. Ôi, tội nghiệp con quá." "Cảm ơn bà ngoại rất nhiều, nhưng con đâu phải con lạc đà để có thể ăn nhiều vào rồi dự trữ thức ăn trong bướu." Tôi không cảm nhận được thời gian. 2 ngày trôi qua cái vèo như chớp mắt. Đã đến lúc phải trở lại trường mẫu giáo. Stepa đến và cả ba chúng tôi lên đường đi tới chỗ cụ Valery Anatolievich. Chắc ông cụ cũng buồn và nhớ tôi lắm. Trên đường đi, hai anh bạn trẻ hứa một tuần nữa sẽ đến thăm tôi ở trường dạy chó. Phải thôi, làm sao biết được rồi đây, tôi sẽ về sống với ai, ở đâu. Một cô bạn chó dẫn đường của tôi đó đã được đưa đến tận Kamchatka, thuộc vùng Viễn Đông xa tắp. Rất có thể tôi cùng hai anh bạn trẻ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Ôi, suýt nữa thì quên kể các bạn nghe một tin chấn động. May mà nhớ được vào phút chót. Sashka của tôi bắt đầu sáng tác truyện ngắn đó. Ngay trước khi lên đường trở lại trường mẫu giáo, Sashka rụt rè hỏi Stepa. Stepa, có một chuyện tôi cần lời khuyên của bạn. Cứ nói đi, Stepa trả lời. Chuyện này tôi chưa nói với ai hết. Mắc cỡ lắm. Tóm lại là, tôi viết truyện ngắn, bạn có muốn nghe không? Ái chà chà, còn phải hỏi nữa, muốn quá đi chứ. Stepa reo lên mừng rỡ. Cho xem đi, có gì mà phải mắc cỡ chứ. Ừ, vậy thì ngồi xuống, tôi đọc cho bạn nghe. Sashka yêu cầu, tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Nếu bạn không thích cái chuyện thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không giận đâu. Nếu bạn thấy nó bình thường, không dở, tôi sẽ gửi đến một tạp chí nào đó, hy vọng người ta sẽ đăng, được chứ? Đồng ý, Stepa nói. Nào, tôi sẵn sàng nghe đây. Tôi cũng rất hứng thú, muốn được nghe chuyện, thế là nằm ngay dưới chân hai anh bạn, giỏng tay chờ đợi. Truyện ngắn có tựa đề Con chó, bạn của người say. Ôi trời ơi, nghĩ ra cái tựa mà nghe lạ, nhưng thôi, hẳn nghe cái đã, thử xem anh bạn nhỏ của tôi sáng tác ra cái truyện như thế nào, đặc biệt là về chó thì càng thích thú. Nghe hay đó, Stepa lẩm bẩm, chắc cũng khá ngạc nhiên trước cái tựa lạ lùng. Đừng lấy làm lạ, Sashka nhắc, chuyện có thật đó. Bắt đầu đi. Stepa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi tạo ra một vẻ mặt vô cùng chăm chú. Sashka đảo mắt nhìn chúng tôi một lượt, rồi bắt đầu đọc. Truyện ngắn Con chó, bạn của người say. Ở ga xếp Búa Liềm, một người đàn ông trạc tứ tuần bước vào toa. Tất nhiên, nếu có thể gọi đó là bước. Hàm râu, ba ngày chưa cạo, má hóp, mũi đầm đìa máu. Tôi chợt nhớ đến tác phẩm Moscow Petushki của nhà văn Venedikt Erofev. Xin đừng nhầm lẫn với nhà văn Viktor Erofev. Tại sao tôi nhớ đến tác phẩm ấy? Chẳng qua chỉ vì nhân vật chính của Erofev cũng đi tàu trên tuyến đường này. Ở ga thị trấn Rutovo, một người phụ nữ vào toa cùng một con chó. Nói thật, đó không phải là con chó, mà là chiếc máy ủi đất. Đầu nó lớn hơn chiếc màn hình máy tính 21 inch của tôi. Chân to như chân voi, cái lưỡi lòng thòng dài dễ đến nửa mét. Ôi các bạn ơi, những con chó như thế chỉ có thể nuôi trong sở thú hoặc chăn ngoài bãi. Dù sao đi nữa, việc để một con chó như thế đi trên xe lửa ngoại ô mà không đeo rọ mõm, quả là một ý tưởng dành cho những người yêu thích chất cực đoan Nga. Tuy nhiên, trước đó người đàn ông say rượu giống như nhân vật của Erofev cãi nhau ỏm tỏi với những người ngồi cùng băng ghế, chỉ còn thiếu nước thượng cản chân hạ cản tay. Nhưng rồi ánh mắt đờ đẫn của ông ta bỗng dán chặt vào mặt con chó. Tại sao tôi gọi cái mõm con chó là mặt? Vì rằng gã say nọ nói với quý bà dắt chó, tôi xin dẫn nguyên văn. Thưa bà, con chó của bà thật dễ thương, hệt như bà, mặt nó cũng đầy hứng khởi giống mặt bà. Tôi không biết có nên coi đó là một lời nịnh đầm hay không, nhưng bà cụ ngồi đối diện dùng hai lòng bàn tay che mặt cười sằng sặc. Nhân vật của Erofev nhìn bà cụ chằm chằm rồi bỗng nhổm dậy cất giọng ngâm to. Người cười à, hay cười chính bản thân mình? Rồi lại buông mình đánh phịch xuống ghế, khiến những người ngồi cạnh tỏ vẻ bất bình. Tại sao tôi phải cười chính bản thân mình chứ? Bà cụ khịt mũi cất giọng khinh khỉnh. Rõ ràng bà ấy không hiểu ý hài hước của câu thơ nổi tiếng trong kho tàng văn học cổ điển. Tôi đâu có uống say đến mức réo lên như lợn con. Vì vậy xin chớ nói nhảm. Đó không phải là nói nhảm. Má già ơi! Người đàn ông xỉa ngón tay trỏ lên trời. Đó là lời văn của Gogol, Nikolai Vasilievich Gogol. Ơn Chúa, bà già gật đầu. Nhưng thưa quý ông, chó thì chỉ có mõm chứ không phải mặt. Chuyện đó vẫn đang là... Ông ta nấc cục một cái. Vẫn đang là vấn đề tranh cãi. Chỉ tay vào mặt người đàn ông ngồi cạnh, kẻ say nói tiếp. Đây mới là cái mõm nè. Mặc dù ông ta trông có vẻ giống người. Đồ quái thai, mày nói cái gì vậy? Người ngồi cạnh gầm lên và túm lấy ngực áo gã say. Tao cho mày biết tay bây giờ, đồ súc sinh. Thấy chưa, má già? Dùng dãy trong tay người đàn ông giận dữ, kẻ say vui vẻ nói. Má đã thấy hắn sợ sự thật đến thế nào chưa? Vậy mà cứ so sánh, nào chó, nào người. Ngậm mõm lại ngay, đồ súc vật. Ông nọ gào to hơn nữa và vung tay dọa đánh. Ngay lúc đó, con chó cưng của quý bà nọ bất thình lình cất tiếng. Nó sủa to đến nỗi át cả tiếng bánh sắt nghiến đường ray, mặc dù lúc đó tàu đang lao vung vút qua một cánh rừng thưa. Con chó dõng dạc kết thúc, và mọi người cũng hiểu rằng nên chấm dứt những hành vi không mấy đẹp của mình. Mày sao vậy hả chó? Người đàn ông nọ hỏi lấy lòng con chó và buông tay cho đối thủ ngồi xuống ghế.
Nó cảnh cáo ông đó. Người hành khách say rượu giải thích, nghĩa là cứ việc tha hồ đấu khẩu nhưng chớ nên hạ thủ.
Tao nói rồi, ngậm miệng lại. Người ngồi cạnh rít lên. Con chó lại cất tiếng, lần này còn to hơn nữa.
Sao? Phục rồi chứ?
Người say cười toáng. Đó, ông bạn thấy chưa? Con chó này nó không ưa sự thô lỗ và thói hùng hàng hiếu chiến. Nói đoạn, ông ta tụt xuống sàn toa, ngồi bệt bên cạnh con chó và đưa tay vuốt ve nó. Con chó đáp lại bằng cách liếm vào mỏ... À, không, vào mặt ông ta. Coi chừng đó thưa quý ông. Bà chủ của con chó cảnh báo, nó mà cắn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó nha.
Nó không cắn đâu.
Người đàn ông dở say dở tỉnh trả lời, các vị hãy nhìn vào mắt nó mà coi. Nó chỉ có thể cắn phường vô lại thôi. Còn tôi á hả? Cực kỳ trung thực nè, đứng đắn nè, nghiêm chỉnh nè.
Cũng tự xưng là đứng đắn nghiêm chỉnh hả?
Bà cụ già nói mỉa, chỉ được cái say xỉn thôi.
Má, má già quá đổi rồi đó, không ai sống lâu được như má.
Người đàn ông đốt chát, thì sao? Bà cụ rít lên, sống lâu là có tội hả?
Tôi không nói đến tội lỗi gì ở đây hết á, má già. Chớ có giận, giỡn chơi một chút vậy mà. Đơn giản là ngày mai tôi sẽ tỉnh rượu.
Bây giờ mới bắt đầu một màn cực hay. Chỉ có điều, xin bạn đọc đừng nghĩ rằng tôi thêm thắt đoạn này vào để ly kỳ hóa cốt truyện nhằm câu khách. Không đâu, truyện ngắn này không phải là câu chuyện hư cấu chỉ để mua vui độc giả, mà là chuyện thật 100%. Nhân vật của Erofev cất giọng đọc to một bài thơ của thi hào Sergei Yesenin. Ánh bình minh dệt đỏ mặt hồ. Con chó cất một tràng tiếng tru cổ vũ.
Nào, bạn thân mến, hãy đệm thanh cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ trình diễn một màn song tấu. Mọi người sẽ phải bổ chuẩn cho mà coi. Nào, bắt đầu.
Và con chó bắt đầu hát. Không, không phải sủa, mà là hát thật sự. U u u a a a u a u. Mọi người trong toa im bặt, người say đọc thơ, còn chó đệm nhạc theo cách của mình. Thậm chí người đàn ông hung hăng hồi nãy cũng há hốc mồm, lặng người đi vì kinh ngạc. Có lẽ con chó thích lời nhận xét từ người hành khách say say tỉnh tỉnh về khuôn mặt của nó, hay do nó thực sự là một con chó hiền lành, tốt bụng, tôi không biết nữa. Nhưng rõ ràng là nó đã rất quấn lấy ông khách ngà ngà nọ và bắt đầu liếm mặt ông ta. Ông ta để yên cho nó liếm, mọi người trong toa vỗ tay khen ngợi, cả người lẫn chó. Nghệ sĩ diễn ngâm đứng phắt dậy, gặp mình cảm tạ công chúng. Có ai đó kêu to, tuyệt vời, Prekrasna, đề nghị tiếp tục. Nghệ sĩ bất ngờ, bật khóc. Đúng lúc đó tàu dừng ở một ga xếp. Người đàn bà có con chó nhỏ. Tác giả mượn tên một tác phẩm của nhà văn cổ điển Nga Anton Chekhov. Người dịch, vội bước ra ngoài, người khách say xỉn cũng bước ra theo. Câu chuyện tôi vừa kể diễn ra trên một chuyến xe lửa ngoại ô. Nói chung, trên xe lửa ngoại ô có rất nhiều chuyện rất hay. Lần sau tôi sẽ kể về một con mèo rất tuyệt. Ôi, Sashka! Stepa thốt lên. Hay quá! Bạn nói thiệt lòng đó chứ? Sashka mỉm cười. Thích thiệt hả? Tôi thề đó! Stepa đấm mạnh vào ngực mình. Câu chuyện rất lạ. Bạn tận mắt chứng kiến mọi chuyện hả? Thật ra thì mọi chuyện diễn ra có hơi khác một chút. Sashka hơi lúng túng. Nhưng đây là tác phẩm văn học mà. Bạn hiểu không? Mình hiểu. Stepa gật gù. Bạn giỏi thiệt á nghen. Còn chuyện nào nữa không? Còn chứ. Sashka gật đầu. Nhưng để lúc khác, bây giờ phải lên đường thôi. Tôi cũng rất thích truyện ngắn của Sashka, nhưng đoạn kết có vẻ chưa đạt lắm. Chẳng lẽ không thể không hứa hẹn kể chuyện về lũ mèo sao? Mặc dù tôi cũng có thể kể khối chuyện về chúng. Tóm lại, tôi rất mừng cho người từng được tôi bảo bọc. Rất có thể đến lúc nào đó, cậu ấy sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Ước gì sống được đến ngày đó. Một lát sau chúng tôi lên đường. 28. Trường mẫu giáo được sửa chữa nhanh cấp kỳ. Chỉ sau một tuần là bọn trẻ lại túm tụm quanh tôi hoặc chạy theo tôi khắp sân vườn. Và rồi giờ chia ly đã điểm. Trường dạy chó cử người đến đón tôi về. Lúc đó đúng vào giờ ra chơi. Bọn trẻ đang ở ngoài sân. Nào, các con, cụ Valery Anatolievich nói với bọn trẻ, chia tay với Trison đi. Bọn nhóc im bặt, thằng bé Borka bước tới đầu tiên. Ông ơi! Thằng bé tròn xoe mắt, vậy là Trison rời xa chúng ta mãi mãi hả? Đúng đó, Borka ạ, rời xa mãi mãi. Ông cụ húng hắng ho vào nắm tay. Ông bán nó cho người ta hả? Biết làm sao được với bọn trẻ? Ai đã dạy chúng những điều như thế? Tại sao chúng nghĩ ngay đến chuyện bán? Ồ, không đâu, Borka ạ. Cụ Valery Anatolievich mỉm cười. Làm sao có thể bán bạn bè chứ? Bây giờ á, Treason có công việc khác, nó sẽ giúp đỡ mọi người.
Vậy rồi, ai sẽ giúp đỡ chúng ta?
Một cô bé mặt đầy tàn nhang ngạc nhiên hỏi.
Để coi đã. Ông cụ nhún vai.
Cô hiệu trưởng Ludmila Alexeyevna đi lại gần, chào hỏi các vị khách rồi nói với cụ Valery Anatolievich. Bác thấy sao, bác Valery Anatolievich?
Thì cô thấy đó, chúng tôi đang chia tay nhau. Thì
rồi cũng phải đến lúc xa nhau thôi.
Thôi thôi, không sao đâu bác à. Cô hiệu trưởng vuốt vuốt đôi vai cụ Valery Anatolievich. Mọi chuyện đều hướng đến điều tốt đẹp mà. Bọn trẻ vây quanh chúng tôi, đứa nào cũng cố vuốt lưng tôi. Bỗng nhiên cô bé Christina tiến lại gần, ôm lấy tôi vuốt ve, nhìn vào mắt và hôn đánh chụp vào mũi tôi.
Nhớ ghép về chơi nha, Tristan.
Cô bé thì thầm vào tai tôi.
Go, go.
Tôi trả lời khe khẽ. Thầy huấn luyện viên từ trường tới nhìn đồng hồ rồi nói to.
Nào, Tristan, lên xe thôi.
Mặc dù ngay từ đầu tôi đã biết thế nào câu lệnh ấy cũng sẽ phát ra. Nhưng lúc này tôi vẫn giật mình. Tôi rời xa mọi người, đi vào góc vườn, nơi Mariana của tôi đang yên nghỉ. Không biết do tôi tự cảm nhận hay do trời đất cũng buồn theo tôi, mà vạn vật bỗng trở nên im ắng lạ thường. Mây ngừng bay, lá cây thôi xào xạc, ngay cả bầy chim sẻ cũng lặng yên, ngưng ríu rít. Đứng trước ngôi mộ vô hình, tôi âm thầm nói lời chia ly với cô bạn nhỏ của mình. Tạm biệt nhé, Mariana yêu quý. Hãy tha lỗi vì tôi không cứu được em. Tôi sẽ không bao giờ quên em. Tim tôi thổn thức trong lòng ngực, mắt dường như có một tấm màn đục mờ che phủ. Lúc đó tôi chỉ muốn tru lên cho nguôi bớt nỗi lòng. Nhưng không nên để cho mọi người chứng kiến sự mềm yếu của mình. Chúng tôi không được phép làm như thế. Tôi quay về chỗ mọi người. Chỉ mình ông lão của tôi hiểu tôi đi ra góc vườn để làm gì. Tôi cọ mình vào chân ông lão, cất tiếng rên buồn bã thay lời chia tay, rồi không ngẩng đầu lên. Tôi lầm lũi đi lại gần chiếc xe. Bọn trẻ vẫy tay rối rít và kêu to:
Tạm biệt Tristan, tạm biệt nha.
Tôi từng xiết bao ao ước được trở về trường cũ, mái trường thân yêu của mình, nhưng không bao giờ nghĩ rằng lần trở về này lại buồn đến thế. Người tài xế khởi động xe, vào số. Xe bắt đầu lăn bánh. Đúng lúc ấy, một tia sáng phản chiếu nào đó rọi vào trong xe. Nhìn ra xung quanh, thấy tấm bảng tên trường mẫu giáo đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi thầm nghĩ:
Tạm biệt nhé, cầu vồng.